Đấy, thật ra mình đang ngửi ở mũi mình chứ mình đâu có ngửi ở bên ngoài. Thế là một, giờ gì nữa? Một cái mê gì nữa? Gì nữa? Còn cái mê gì mới tệ nữa? Thơm này chính cái thần kinh mình biến ra mà mình lại đổ cho rằng đây là cái mùi thơm của hoa hồng, đây là mùi thơm của hoa ngâu, đây là mùi thơm của hoa nhài. Mình cho là cảnh ở bên ngoài mà không biết là đây là chính thần kinh mình biến ra. Cũng như bây giờ cứ lấy cái thí dụ ở cái tai là dễ hiểu đấy. Con đang nghe thầy nói, con cứ tưởng là con nghe cái miệng thầy nói, mà thật ra là con đang nghe ở trong tai của con. Mà những cái tiếng nói này không phải ở miệng thầy nó nhảy ra, mà chính ở thần kinh của con nó đang biến ra những cái tiếng nói này để con phân biệt. Thế đấy, lấy cái thí dụ ở cái tai nó rõ ràng. Thế thì cái này cũng thế. Cái mùi thơm, các em nó cứ bảo tại cô thi sự chiên bánh chưng ở dưới bếp, thành ra nó ngửi thấy cái mùi thơm. Thì cứ tưởng là cái mùi thơm ấy là tận dưới bếp mà là của cái bánh chưng, chứ không biết là chính cái thần kinh ở mũi mình ấy, nó y theo cái phân tử, nó biến ra cái mùi thơm để nó phân biệt đây là bánh chưng không phải hoa học, để nó tự phân biệt. Con biết thầy nói, con có hiểu nghĩa thầy nói không? Cho nên ông Phật ông đã dạy chúng mình là duy thức biến. Chỉ có cái thức mình nó biến ra tất cả mọi việc. May mà bây giờ chúng mình đi học thì được các thầy cô ở nhà trường có những sách. Có vẻ chúng mình học cái này gọi là vật lý học vào.
Sinh vật học.
Sinh vật học, đấy. Thì chúng mình được học ở nhà trường cho nên bây giờ các cái đó mới rõ tỏ ra. Chứ nếu mà không có nhà trường giảng mà Phật chỉ nói thì chưa chắc đã có ai tin. Phật nói là tự mình biến ra như thế này, Phật nói là thức của mình biến ra, chưa chắc đã có người tin. Còn bây giờ đây ở nhà trường các cô giáo, thầy giáo có sách vở rõ ràng, ta phân tách cái mũi và thần kinh, những cái tế bào, từng người ta học là còn kỹ bằng mấy chúng mình, học từng cái tế bào ở mũi, thầy nhớ ông bác sĩ ông dạy bọn thầy là nó lõm xuống. Cái tế bào ở mũi nó lõm xuống, còn cái tế bào ở lưỡi thì nó lại nhô lên. Đấy. Cũng là thần kinh, cũng bằng máu của mình thôi, mà cái tế bào ở mũi nó lõm xuống. Đấy. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là y theo hai trần, thông và tắc. Đấy. Nó lõm xuống, cho nên những các cái phân tử đặt vào cái thần kinh thì nó biến thành mùi thơm. Còn cái tế bào ở lưỡi nó nhô lên thế này, nó nhọn lên thế này, thì chạm vào cũng cái phân tử ấy, nó biến ra vị ngọt, vị chua. Là thần kinh ở lưỡi. Nên nhờ mình đi học ở nhà trường, thì những cái này rồi nó mới vỡ tỏ ra, mình mới thấy là Phật nói đúng. Chứ còn nếu mà không có ở nhà trường giảng dạy, mà mình cứ học ở sách Phật không ấy, thì mình lại cho là các vị nói không đúng. Nhưng mà nhờ mình đi học ở nhà trường, phân tách rõ ràng. Cho nên nhà Phật cũng có hẳn một môn học gọi là duy thức biết. Còn ở ngoài thì người ta học thì là cái, ta nói là cái thần kinh. Thì nó cũng đúng, nó cũng cùng một nghĩa. Cái chữ thế là sắc ấm ở cái mũi, nhận chưa? Nhận chưa hay ngủ cả lượt rồi? Cái chữ sắc ấm đấy thì là kiến Phật. Còn cái hình đấy, cái tướng nó hiện lên thì gọi là tướng Phật. Thì bây giờ con cho một cái thí dụ như là con nếm cái gì, thì đấy, con nếm miếng đường, con đặt cái miếng đường vào lưỡi, có một cái vị ngọt hiện lên. Đó là một. Đó là một thiệt thức đã sanh. Đó là một thiệt thức đã sanh. Thế cái vị ngọt ấy tên là cái trong thì thiệt căn, ngoài thì cảnh sắc. Thiệt thức biết là kiến phần, ngoại cảnh là tướng phần, thế là sắc ấm. Thế bây giờ con đọc lại rồi con giảng. Thí dụ về cái thiệt căn. Chỉ cần con giảng chữ thế là sắc ấm. Hai cái chữ kiến phần với tướng phần ban nãy chúng đã nói rõ rồi. Bây giờ thầy cần con giảng cái chữ thế là sắc ấm. Bây giờ có các vị ở xa, thôi thầy cho con cả cái này. Đây là thầy toát yếu cái bộ A Hàm này. Cứ mỗi một bản kinh ấy, thầy toát yếu lên mấy dòng thôi. Thì đến ngày rằm thầy giáo cho sư phụ Liên Tạng mở cái hội A Hàm. Và thầy định là làm ngày rằm nhưng không biết có được không. Có kịp thì giờ ông để rồi cô tính hoặc ngày 14 hoặc ngày rằm. Thì bây giờ thầy giao bài cho A Hàm đây, cho Liên Tạng. Hôm nay Liên Tạng phải nghỉ học, phải xuống soát từng bài để giao cho các em chép. Mỗi người cho rút một bài. Cô Liên Tạng cô đã xếp 7-8 cái cây mùa xuân rồi. Thế rồi mỗi một bài treo ở trên cây, mỗi người lên rút bài của anh nào. Thì anh nào rút vào bài nào có đề tên. Và thầy chỉ toát yếu có mấy dòng thôi, nhưng mà bổn phận cái anh ấy phải tìm được ở trong cái bộ sách này cái bài kinh của mình và tìm hiểu. Rồi bất chợt thầy rút tên anh nào, anh ấy phải trả nhờ. Thế nhưng mà chưa bắt ngay. Bây giờ đến cái ngày rằm thì hãng rút đã. Còn cái việc nghiên cái ngày nào mà phải đáp nó phải trả nhờ ấy, thì lại đợi một buổi lễ hội nào đó ở trong chúng rồi tính sau để có thị giờ xếp bài. Thế bây giờ thầy đã về bài ngũ thịnh ấm. Cho ngũ thịnh ấm cái mê si của chúng ta khiến nó che cái trí tuệ, khiến cho chúng ta không thấy được sự thật. Năm cái là những cái gì? Là cái gì? Nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc là cái gì? Ngoại sắc là cái gì? Cái thân của con đó. Có mắt, tai, mũi, lưỡi. Đấy, cái thân ấy thì gọi là nội sắc. Thế còn ngoại sắc? Thế là phần sắc. Chúng ta lầm. Nó là đất, nước, gió, lửa, mình nhận là thân. Đó là một. Thế còn thọ là cái gì? Đất, nước, gió, lửa là sắc. Rồi chúng ta mê ăn một chút cơm, uống một chút nước, nhận là riêng của mình. Cô chỉ sợ sự cô thổi cùng một nồi cơm, nhưng mà đến bữa ăn mỗi người xới ba chén riêng ăn vào miệng nhận là mình. Cái nhận cái cơm, cái uống nước nhận đây là riêng mình. Đối lập lại cái cảnh ở bên ngoài. Vì thế cái nội sắc nhận là thân thể của mình. Có mắt, tai, mũi, lưỡi. Thế là nhìn đối với cảnh ở bên ngoài. Bây giờ lãnh thọ những cảnh ở bên ngoài. Có cái nó vừa ý thì vui. Có cái nó trái ý thì buồn, thì khổ. Thì khi mà con mắt nhìn cảnh bên ngoài khởi cái tâm khổ mới vui. Cái tai nghe cái âm thanh khởi cái tâm khổ với vui, thì như thế gọi là có thọ. Thế là bắt đầu từ cái chỗ chúng ta mê ăn một chút cơm nhận là mình, uống một chút nước nhận là riêng mình. Thế thành ra có thân đối lập với cảnh ở bên ngoài. Thế là bắt đầu từ cái sắc, có nội sắc, có ngoại sắc là bắt đầu cái mê. Thế có thân ta khác với mọi cảnh giới. Thế là cái bắt đầu cái mê. Rồi bây giờ từ cái nội sắc mà thọ cái ngoại sắc, tức là khởi cái tâm khổ vui, đó là có gì nữa? Tuệ nhật, mà nó nhìn cảnh sắc nó khởi cái tâm khổ mới vui thì đó là gọi là gì? Gọi là thọ. Thì chúng ta có sáu nơi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thọ cảnh bên ngoài. Thế là có sắc, có thọ. Thì tại sao gọi là sắc ấm nhỉ, Tuệ Nhật? Hỏi cô, cái thân cô đó nó là nội sắc có phải không? Có phải không? Thế vậy sao gọi là sắc ấm? Lần rồi đấy. Ba lần tôi nhắc là tôi, có phải chúng ta sắc thì nó là đất nước gió lửa. Bây giờ ăn cơm mà rồi nhận cái thân hiện tại này, có phải cái thân hiện tại này là sắc ấm không? Phải hay không phải? À, vậy thì tại sao gọi là sắc ấm? Con gọi là sắc ấm. Từ ở bụng mẹ hút cái máu của mẹ. Mẹ thì cũng do ăn cơm uống nước mà có máu. Cho nên mình ở mắc vào cái bào thai hút những cái loại máu ấy, kết làm da, làm thịt, làm xương. Thì cái máu, loại máu ấy cũng là cơm với nước, tức là làm bằng cơm, bằng nước, đất với nước. Thế rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ, mình cũng hàng ngày ăn cơm uống nước để nuôi thân. Cho nên cái thân này nó làm bằng cơm với nước, nghĩa là làm bằng đất với nước, đất, nước, rồi mũi thở. Cái không khí thì gọi là gió, cái hơi ấm gọi là lửa. Thế đấy, khi không mỗi ngày cứ phải lo ăn cơm uống nước thở không khí để mà có cái đất nước gió lửa, rồi thiết tha nhận ra thân thể của mình. Như đồng hiếu vừa nói đấy, đất nước gió lửa mà nhận là mình, bởi vì nó là đất, cho nên mai đây nó phải già, nó bệnh, rồi giả về cho đất. Em chôn xuống đất, giả về cho đất, bởi vì nó là đất. Mà cứ khư khư nhận là thân thể của mình. Thế vì từ lúc mà cái thân ở bụng mẹ ra, vì có cái thân này cho nên là cứ khư khư nhận là cái này là thân mình, chứ không biết là mình có cái pháp thân. Vì vậy ngày dằm này thầy mới bắt chúng phải học Bộ Lăng Nghiêm để học đến cái pháp thân của mình, biết đến cái thân thật của mình nó là cái gì. Chỉ có Phật mới biết, còn bọn chúng mình thì mờ mịt. Bởi vì cái thân này cứ ôm chặt lên nó, nhận nó là mình rồi, thế cho nên mê muội, không biết cái thân thật của mình là cái gì. Thế nó ngăn che khiến cho mình quên mất cái thân thật của mình, mà cứ nhận cái thân bằng đất. Mai đây nó phải đem chôn, bởi vì nó làm bằng đất, nước, gió, lửa. Bốn cái chất này nó biến chuyển, cho nên cứ già cứ bệnh. Thế rồi mai đây phải giả về cho đất. Thế rồi lúc bây giờ lại khóc, mà không biết là mình là cái gì, bơ vơ mờ mịt. Cho nên mới gọi là ấm, nghĩa là nó ngăn che cái sự thật. Như thế đồng hiếu đã nói về sắc ấm rồi. Giờ Thanh Quy có nói về thọ ấm. Thọ, cái vật ở bên ngoài và thân. Thế khi ăn cơm ngon thì con thấy sao? Thì cái vui nó hiện lên. Mà nếu hôm nào cô chỉ sử cho ăn cơm thiêu thì sao? Thì thấy khổ, tuổi thân mà khóc. Thế đấy, có cái vì mình lãnh cái vật ở bên ngoài vào người, cho nên trong cái khi lãnh ấy, nó vừa ý thì mình vui, mà nó trái ý thì mình khổ. Khi trong tâm nó khởi cái khổ cái vui lên thì biết là mình đã có lãnh thọ. Con lãnh thọ, con nói như ăn thì là lãnh thọ ở cái lưỡi. Thế còn cái mắt nó có lãnh thọ không? Cái thích là cái tưởng nha. Bây giờ nó mới có cái thọ là cái khổ mới cái vui thôi. Vừa ý rồi. Nên khởi đến cái thích, cái tham rồi, thì cái đó là tức là tưởng rồi. Bây giờ con đang nói đến cái thọ. Thế trong cái hoa hồng vừa ý, tâm gọi người ta gọi là đẹp mắt. Thế là vừa lòng. Thế gọi là cái thọ vui. Thế còn, còn con cho thầy một cái thọ ở cái tai. Vui tai. Thế rồi nó mới biết thích. Cái thích là thuộc cái tưởng ấy. Nó vui tai tức là nghe nó vừa lòng. Cái vui nó hiện lên. Thế thì gọi là thọ. Thế là thọ ở tai. Còn thọ ở mũi. Khi một thọ ở mũi thấy vui, đó là cái thọ ở mũi. Rồi cái thọ ở lưỡi thì nó ăn cơm ngon, ăn cơm thiêu rồi. Còn cái thọ ở thân, thọ ở thân. Còn cái thọ thứ sáu là ở ý là thế nào? Khi mà đã tắt đèn lên giường đi ngủ, mắt không thấy gì nữa, tai không nghe gì nữa, thế mà cái tâm nó vẫn có cái khổ, cái vui, là tại sao? Cái pháp trần, những cái bóng ảnh, nhớ đến cái chuyện ngày hôm qua, nhớ đến hồi ở, năm ngoái ở nhà, má cho ăn chè, nhớ đến ngày hôm qua vừa mới bị la, thế rồi lại nhớ đến là bài mình chưa thuộc thì khéo mà rồi mai lại bị cô cho con số không. Đó. Thế thì như thế, cứ nhớ đến các việc như vậy, thì cái tâm nó cũng khởi lên cái khổ, cái vui. Đó là nó cũng lãnh thọ cái pháp trần. Thế như thế là chúng ta có sáu cái thọ, sáu nơi, ở nơi sáu căn, lãnh thọ sáu trần. Thế làm sao con lại gọi là thọ ấm? Ừ, đúng rồi, để cái thọ này nó ngăn che cái sự thật, nó khiến cho mình mê muội tối tăm. Nhưng mà con phải chỉ cái chỗ đó ra thì thầy mới tin được. Còn tuyên bố như thế là chả ai người ta thèm nghe. Đang quán cái thọ là quán cái sắc. Các con học mà không có một chút cái kỹ lưỡng ấy, thì hỏng mất đấy. Thế bây giờ thầy đang có phải thầy đang hỏi con về cái thọ ấm không? Thế ban nãy vừa mới nhận định là cái thọ là cái gì, đã nhận được nó chưa đã? Vừa mới cho thí dụ để nhận cái thọ nghĩa là gì? Trong tâm mình khi mà căn nó xúc chạm với trần thì ở cái tâm mình nó khởi lên hoặc là cái vui cái khổ thì cái ấy gọi là thọ, tức là mình đã biết là mình đã lãnh nhận cái pháp ấy rồi. Thực ra như con trông cái hoa hồng, cái hoa nó đâu có nhảy vào tâm con đâu, nó vẫn đứng tại chỗ nó, mắt mình thì vẫn ở trên mặt mình. Thế nhưng mà làm sao lại gọi là thọ? Thì hỏi con cái gì đây? Cái thọ ở nơi mắt con đó. Cái hoa nó không nhảy vào trong tâm con, nó cũng chẳng nhảy lên mắt, mà cái mắt cũng không chạy ra cái hoa, mà làm sao con lại bảo là con lãnh thọ cái hoa? Cái hoa ấy nó có ảnh hưởng ở mắt của con ấy, con nhận cái hình của cái bông hoa, rồi cái tâm của con ấy có cái cảm thọ. Cái tâm của con nó nhận một cái ảnh hưởng, cái hoa nó có ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Thế cho nên cái tâm của con nó tự biến chuyển thành khổ, thành vui. Mà rồi chúng ta bị cái khổ, cái vui này nó sai sử. Thế cho nên Phật mới bắt chúng ta học để chúng ta biết Đừng, chúng ta biết nó là cái hư vọng, đừng để nó sai sự. Nhưng mà phải học thì phải để ý, phải để ý mà rồi nhận định cái ý của Phật nói. Chứ cứ bâng quơ học năm ba chữ mà không để tâm thì không được. Đấy, thì bây giờ chúng ta học cái chữ thọ. Cái hoa thì nó vẫn ở trên cây, nó chả bận gì đến mình, nó đâu có để tâm gì đến mình đâu. Nhưng mà chính mình ngó thấy nó thì cái tâm mình tự động truyền à, nó khởi cái vui. Thế còn cái đống phân thì đống phân nó đứng tại chỗ nó cũng chẳng nhảy vào tâm mình, nhưng mà cái tâm của mình tự chuyển động thấy khó chịu, gọi là khổ thọ. Thế thì cái tâm của chúng ta nó bị cảnh ở bên ngoài làm ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng, nó tự biến đổi. Mà nếu chúng ta không sáng suốt, cứ để những cái biến đổi này nó chi phối, cứ theo cái khổ vui mà hành động, thành ra chúng ta là sống mê muội, tự chuốc lấy những các cái vô ích, những cái phiền nhọc vô ích vào thân. Cho nên đây Phật cho chúng ta học để quan sát cẩn thận, mà thấy được cái tâm của mình, biết được cái tâm của mình, để còn sửa trị cái tâm của mình, mà làm chủ được cái tâm của mình. Chứ đừng để cho những các cái hư vọng ấy nó sai sự. Thế mỗi khi thấy cảnh ở bên ngoài mặt tâm khởi cái khổ cái vui thì chúng ta gọi là thọ. Bây giờ tới cái câu hỏi của thầy, thầy hỏi tại làm sao lại gọi là thọ ấm an nhẫn. Sao con bảo nó ngăn che con cái gì, sự thật gì mà nó ngăn che cái gì? Thì chỉ cái chỗ đó ra, các con học mà thấy cái gì nghi ngờ đó thì phải hỏi để minh bạch ra. Thì cứ nhắm mắt nói thọ, hỏi thọ là gì, lãnh thọ ấy, thế là vui lòng rồi, là gấp sách lại coi là tôi đã học bài. Như vậy thì không được. Cái học của chúng ta như vậy không phải là học. Thọ ấm có mỗi cái tên ngũ thịnh ấm thôi mà ba hôm rồi. Gặp cảnh trần, cái tâm nó khởi khổ vui thì biết là mình đã lạnh thọ. Đấy là cái tướng của cái thọ ấm nó hiện lên. Cái khổ cái vui đó là tướng của cái thọ. Thế nhưng mà bây giờ thầy muốn hỏi con, tại làm sao con lại gọi nó là ấm? Cái khổ nó khởi lên. Đấy, thì làm sao con bảo nó là ấm? Nghĩa là ngay cái lúc ấy nó ngăn che cái gì? Khổ nó khởi lên đó. Ngay cái lúc nó khổ mình chỉ vội vàng tôi khổ. Thế là ngay cái lúc bây giờ con quên hết cái sự thật là cái gì. Con biết là đang khổ thì cái ấy là cái gì? Con lôi nó ra. Là cái trí của con đã mờ rồi. Trí nó không biết gì nữa rồi. Lúc bây giờ chỉ con thấy khổ. Hãy nhận như cái khổ là tôi khổ. Thế làm gì có trí? Nếu có trí thì đã chả nói chuyện. Lúc bây giờ trí nó mờ tịt rồi, cho nên mới gọi là ấm. Mờ tịt làm sao? Tôi khổ. Mà tôi nó là cái gì lúc bây giờ? Đứa nào gọi là tôi đây? Bạch cái thằng tôi ra đây xem nào. Thầy có không tìm được cái tôi này. Đấy. Cái không có mà cứ nhắm mắt nhận là tôi. Đấy. Thì đấy, chính cái đó là cái mê số 1 của cô đấy. Cái không có mà cái này là một cái tập khí vô minh. Tập khí vô minh là cứ thầm nhận cái đất nước gió lửa này là thân mình. Ở trong thì nhận cái này là mình, ngoài thì cho cái tiếng nói là có thật. Đấy, một cái trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cái ấy nó mê muội từ bao giờ rồi. Thế nó thành cái thói quen rồi. Cho nên đến nỗi mình không kịp là nhận định ra nó phải, nó trái làm sao hết. Cứ cứ là có tiếng la thì là cái khổ nó hiện lên, cứ có tiếng khen ấy, thì là cái vui nó hiện lên, nó tự bật lên như cái lò xo ấy. Mình không kịp xét lại xem mà nó phải hay nó trái, nó hay hay nó dở, cứ thế là nhận là tôi. Đấy. Tức là nhận cái mê muội ấy là tôi, nhận cái vô minh ấy là tôi. Thế mà thế thì ngay cái lúc bây giờ là cứ cái khổ ấy nó coi như là nó bịt kín toàn thân của cô. Cô đâu có thì giờ gì để biết rằng cái khổ này nó có thể chất hay không. Cái đứa nào gọi là tôi mà bảo là tôi khổ đây. Đấy, đâu có thì giờ, cho nên bây giờ Phật mới dạy mình mỗi khi cái khổ nó hiện lên thì quán để tìm xem cái tôi nó đứng đâu. Đấy, thì quán thấy cái khổ này nó vô ngã, nó vô thường. Vì vậy Phật mới bảo mình phải quay lại để ngó nó xem. Thì chính ngay cái lúc nó bật lên ấy là nó khiến cho mình quên hết. Đấy. Cứ nắm là tôi khổ, mà không biết rằng cái khổ này là cái cảm giác mà thôi. Nó là cái cảm giác, nó là cái không có. À, tìm tôi ở trong đó ấy, tìm có được không? Ê thế, mà mình lúc bây giờ là cứ quên hết, thế cho nên mới gọi là ấm. Thế bảo là nó ngăn che cái sự thật. Thế cho nên Phật mới bảo chúng ta phải quán, để cái lúc bây giờ cho nó tỉnh ra. Thế nó tỉnh đến đâu ấy, thì nó phá được cái chữ ấm ở đến đấy. Nói đến chữ thọ, nhưng mà thầy có cảm giác thì chị em chưa nhận được cái thọ là cái gì hết. Tôi giác cái thí dụ về chữ thọ ở nơi con mắt, bảo là thọ ấm, là ta vui. Thế thì tức là con đã bị cái vô minh, bị cái ngăn che đấy, là cái gì chỉ ra xem nào. Thứ nào? Thọ. Sao lại bảo nó ngăn che? Ngay là tôi vui. Mà cái tôi là cái gì? Nhận cái tôi, nhận là tôi vui. Nhưng tại sao nhận là tôi vui lại là sai? Đã bị chính ngăn che. Có cái vui nó bật lên. Chuyện gì cô phải giảng cho rành mạch để cho các em nó nắm được. Mà để cho nó nói lại được. Không có là tôi bắt cô nói cho đến ngày mai. Cái đây là cái mê từ lịch kiếp đến giờ chứ không phải mới. Cho nên cái vui này nó là cái vô minh, gọi là cái vô minh, nghĩa là cái ngu si của chúng ta từ lịch kiếp đến giờ. Chúng ta cứ nhận cái thân này là mình, thế chấp trong thì chấp có mình, cứ nhận cái đống đất này là mình. Thế rồi ở ngoài ấy, thì cho là mình thấy có cái bông hoa hồng thật ở bên ngoài, chứ đâu có nhớ rằng mình thấy có cái bóng ở trong mắt. Thế cho thấy cái mê này nó từ lâu rồi, cho nên bây giờ nó thành cái thói quen. Thế cứ con mắt mà gặp một cái cảnh nào vừa hợp với cái thân này, thế thì là có cái vui nó bật lên. Mà hễ gặp cái cảnh nào trái, không lợi cho cái thân này, thế là cái khổ nó bật lên. Thì cái nó bật lên mình không kịp kiểm soát, mình cũng không biết nó từ đâu, nhưng mà cứ thấy có cái vui mà cái khổ nó hiện lên thì biết là mình đã có lãnh cái cảnh ở bên ngoài rồi. Chữ lãnh đây nghĩa là cái tâm mình bị ảnh hưởng, bị cái cảnh ở bên ngoài đó nó chi phối, nó ảnh hưởng, cho nên cái ấy gọi là thọ. Thế thì mỗi khi mình cứ thấy cái khổ với cái vui nó cứ thấy nó bật lên, mình không kịp kiểm soát, mình cũng chẳng biết nó từ đâu. Thế nhưng mà cứ hễ gặp tiếng khen này là trong bụng, là tự nhiên có cái vui nó khởi lên ở trong người. Mà hễ cứ tiếng chê là trong người thấy buồn. Hễ cứ trông thấy đống phân thì là khó chịu. Hễ cứ ngửi thấy cái mùi hôi của đống phân là khó chịu. Hễ cứ mùi nước hoa là vừa ý. Chứ không cứ kịp biết những cái khổ vui nó bật lên, nó từ đâu mà nó bật ra, mà cứ nhắm mắt nhận là tôi vui, tôi khổ. Không kịp, không biết được nó là cái gì nữa. Nhưng mà cứ biết là cứ nhắm mắt nhận, tôi vui, tôi khổ, tôi ưa, tôi thích. Vì thế cho nên chị em đang học vui vẻ, đang lớp học mà tôi thích đi Đà Lạt, thế là lên xin phép, tôi bệnh, con bệnh, xin phép cho con đi về lên Đà Lạt chữa bệnh. Những cái thích ấy nó bất chợt nó bật lên. Cái thọ với cái tưởng là hai cái mà chúng ta bị ảnh hưởng mạnh nhất, mà cả trái địa cầu bây giờ, loài người bây giờ đang sống chỉ vì cái thọ với cái tưởng. Nó thúc đẩy cái khổ vui với cái yêu ghét. Hai cái cặp ấy nó là chủ nhân của cả quả địa cầu đấy, của cả loài người từ thuở xa xưa cho tới bây giờ mà mãi mãi về sau. Mà Phật nói cái bài ngũ thịnh ấm này đã 2500 năm nay rồi mà loài người vẫn chưa tỉnh được ra. Thế cho nên chúng ta phải, bây giờ chúng ta là học Phật, chúng ta phải vâng lời Phật mà tỉ mỉ quay ngó lại mình, đừng sống một cách bừa bãi như là từ xưa tới nay nữa, mà tỉnh ra, đừng để cho cái khổ vui với cái yêu ghét, hai cái cặp ấy nó chi phối cái đời mình. Mà bây giờ quay lại nhìn thẳng vào nó và tìm hiểu xem nó là cái gì đây. Cho nên mỗi khi cái khổ nó hiện lên thì phải nhìn thẳng vào nó. Vì vậy thầy mới cứ phải ân cần khuyên trong chúng phải học cái tứ niệm xứ. Đấy, cũng như cái Lăng Nghiêm các em nó chưa được học tí nào, nhưng mà các chị đã bảo xin cho học cái thứ khác rồi. Bởi vì thấy chán, thấy không thích, nghe cái chữ Lăng Nghiêm nó quen tai quá rồi, bây giờ không thích cho học thứ khác. Như vậy thì không được. Bây giờ phải học Phật mà phải tìm hiểu. Thế đấy, thấy cái khổ với cái vui, bây giờ tìm hiểu nó là cái gì đây. Phật bảo, Phật đặt tên nó là cái thọ, và Phật gọi nó là cái tướng của nó là cái khổ, cái vui. Tên nó là thọ, mà cái công dụng của nó mà khiến cho mình phải học nó, bởi vì nó thuộc về loại ấm, nghĩa là nó ngăn che cái sự thật. Thế mình phải học nó để mình bạch nó ra, đừng để cho nó ngăn che nữa, để mà sống với sự thật. Thế bây giờ con giảng lại cho chị em biết thế nào gọi là thọ, xong rồi thế nào là thọ ấm. Đấy, các em nó giải nghĩa là thọ lãnh. Vậy thì con giảng hộ thầy hai cái chữ thọ lãnh của các em. Cái tâm của mình đã nhận một cái ảnh hưởng. Một cái vật thì nó vẫn đứng tận bên ngoài, nó đâu có nhảy vào tâm mình mà bảo cho mình thọ nó. Ấy thế nhưng mà mình khổ vui vì nó. Đấy. Mà chẳng những khổ vui vì nó mà còn nảy ra bao nhiêu nghiệp báo nữa. Đấy, thọ nghĩa thôi thì thầy cứ giảng, cứ tạm nói là cái tâm của mình. Các em nó giảng, nó nói đúng thọ lãnh, nhưng mà đâu có giảng gì cái chữ là thọ lãnh. Nghĩa là cái tâm của mình bị ảnh hưởng, chịu nhận một cái ảnh hưởng của cái vật ở bên ngoài. Cái hoa thì cái tâm của mình nó cũng chuyển, thế nó vui. Cái đống phân thì cái tâm của mình nó bực bội. Bước ở ra thấy ở trong nhà con chó hay con mèo nó ị một đống phân ở trong nhà. Thế thì là mình khó chịu. Thế là một cái thọ khổ. Thực ra cái đống phân nó không nhảy vào tâm mình. Thế nhưng mà mình khó chịu. Thế cho nghĩa là mình bị ảnh hưởng, mình lãnh một cái ảnh hưởng. Thế tại sao con gọi là ấm? Miền Nam này dùng sai. Đó, nghe thì khổ, thì khổ, hay là cái mình bằng lòng hay mình không chịu. Đấy. Chứ không chứ, nghĩa là bây giờ mình đang nói về cái khổ. Cái khéo nó lẫn vào mấy cái tưởng, bởi vì Phật chia ra làm hai, một cái thọ với một cái tưởng. Tôi thì mình cái chữ ấm là chữ nho, thì thôi bây giờ mình gọi tiếng Việt Nam mình gọi nó là cái mê đi vậy. Đấy. mình đã bị lầm, bị cho nên bảo là nó ngăn che, tưởng tưởng như là cái có một cái tôi để mà đang chịu khổ, mà không biết cái tôi ấy là cái gì cả. Đi tìm cái tôi ấy thì không ra, cái ta đang khổ thì tìm không ra. Cho nên cái này Phật gọi nó chỉ là cái nhân duyên sanh, thầy thì thầy gọi nó là cái tập khí vô minh, cái mê từ tập, một cái thói quen từ vô thủy đến giờ, nó khiến rằng cứ mỗi khi thấy đống phân thì bật lên một cái khổ, cứ thấy cái hoa hồng thì bật lên một cái vui, mà không biết nó từ đâu nó bật ra, nhưng mà cái vui với cái khổ này nó lại chi phối mình, bởi vì mình cứ nhận nó là tôi. Cho nên bây giờ phải tìm cho ra, đừng nhận nó là tôi nữa, để mà nhìn thẳng vào nó để nó tan đi. Giờ tóm lại, bây giờ anh Đành con nói lại cho các em, có cho các em nói một câu thế nào cho nó gọn, tạm gọi là chúng ta hiểu như thế. Bây giờ con nói một câu thế nào để cho các em nó có cái mẫu, chứ ở đây là đi tu để thành mấy con vẹt, cứ người ta nói sao thì nhắc vậy. Đấy, nó cứ phải có cái cỡ mẫu nói, không có là không 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 nhận được ra. Tôi thì ai nói léo nhéo đấy, thế nào đấy con phải nói thế nào để cho các em nó vừa hiểu, nó vừa tin, nó vừa nhận. Thấy nó cũng phải lãnh thọ mới được, chứ nó không lãnh thọ thì chốc nó quên hết rồi. Thế tại sao chữ thọ gọi là ấm? Đấy, các em nó cho cái thí dụ là nó thấy cái hoa hồng nó vui, thế là nó có lãnh thọ cái cảnh. Thế làm sao lại gọi là ấm? Thọ bắt ngay là tôi khổ. Thế là tức là con đã bị, con bị che lấp cái sự thật là cái gì? À, con bảo nó không phải là ta. Cái thọ này là do nhân duyên chứ không phải ta. Thế bây giờ thầy phải xin các em chắc chắn nó cũng đang tò mò, nó hỏi vậy ta là cái gì? Phải không? Thế chắc các em nó cũng đang tò mò như thế, nó phải hỏi vậy thì cái người mà đang biết nói đó, cái người mà tên là cô Chân Minh ấy, thì ta, cái cô Chân Minh thật đấy là cái gì? Trong chúng có tò mò cái đó không? Bây giờ cứ bảo tôi khổ thì lại bảo tôi là cái không có. Tôi ưa, tôi thích thì nói tôi là cái không có. Vậy thì bây giờ cái người đang nói là ai? Con có cái bực, cái nóng ruột muốn biết cái không? Có khởi coi có cái đó không? Thì cứ bảo không có thì bây giờ cái không có ấy bứt đi, nhưng mà phải có một cái nó có thật chứ nè. Cái nó đang biết nói đấy, phải là cái tánh cái thật. Thế cho nên rằng xin với các quý sư cô là phải cho các con, các em nó học Lăng Nghiêm, nó học bộ Lăng Nghiêm để nó thấy được cái ta thật đang nói léo nhéo đây này là ta thật nè. Chứ bây giờ cứ dạy nó cái giả mà không cho nó học cái thật thì làm sao mà nó chịu được? Cái gì cũng bảo giả, cái gì cũng vứt đi, cái gì cũng không có, mà nó cái đang ngồi đây rõ ràng mà cứ bảo không, chứ sao nó chịu được? Cho nên không thể nào mà không học bộ Lăng Nghiêm được. Trong chúng có đồng ý với thầy không? Học những cái giả, nhưng mà biết những cái giả để vứt đi, nhưng mà phải có một cái thật để tôi đứng vững. Chứ bây giờ cô lại không cho tôi thấy cái thật, bây giờ cứ toàn nói cái giả cả. Thế cho nên phải, bây giờ muốn biết ta thật là cái gì, chịu khó học bộ Lăng Nghiêm. Đến bắt đầu từ ngày rằm học bộ Lăng Nghiêm và biết được cái ta thật. Thế bây giờ hẳn chịu khó học về những cái giả để mình vứt nó đi, phải không? Vứt nó đi thì cái thật nó mới hiện lộ được. Thế thôi đấy, thế bây giờ cho... để cho cô Chân Minh nói rõ, nói cái thọ nó ấm ở chỗ nào, nó ngăn che sự thật là nó ngăn che thế nào, thì các em nó yên chí, nó biết là nó có cái thật rồi, nó có cái ta thật rồi, nó không sợ nữa. mai mình học. Thì bây giờ đây cô có nói cái trả để cho chúng tôi nghe.
Dạ.
À. Cái khổ nó hiện lên, nó che hẳn cái sự thật. Mình quên hẳn đi là cái đống mà nó đang kêu khổ, cái đống đó nó lại là đất. Nó là đất, nước, gió, lửa, nó không phải mình. Quên hẳn cái sự thật đấy đi, mà cứ tưởng là mình, là ta. Thế cho nên lòng. Đấy. Thế mà cái khổ nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Nó là cái không có sự thật. Nó là cái cảm giác, nhưng mà mình cứ tưởng là có thật. Đấy. Thế rồi nhận là tôi khổ. Thế rồi bị cái khổ nó chi phối. Cho nên bây giờ chúng ta, cái điểm thứ nhất là nhận thấy cái hễ cái khổ nó hiện lên thì nhận là tôi khổ, mà quên hẳn, cái gọi là chữ ấm, quên hẳn đấy rằng cái thân cơm gạo này không phải mình, mà nó là đất thôi. Thế còn cái khổ, ví dụ như cái gai ở bên ngoài nó đâm vào chân, thế là thấy đau. Này. Mà không biết thì cứ biết tôi đau, tôi khổ. Nhưng mà không biết, không nhớ ra rằng cái chân này nó làm bằng cơm, nghĩa là đất. Mai đây là đang chôn về đất. Vậy thì có cái chân thật không? À, cái chân này không có thật, nó không phải mình. Mà cái gai thì nó cũng là ở đất nó mọc lên. Mai đây là chính cái thân, cái chân, cái thân này chôn xuống đất. Thì cái cây gai nó lại hút cái chất đất, nó mọc lên cái gai. Đấy. Thế cho nên rằng cái thân này là đất, mình quên hẳn cái sự thật đi như thế, mà mình không nhớ là mình là cái gì, bởi vì mình mê đâu có biết gì nữa. Cho nên chịu khó ngày mai học kinh Lăng Nghiêm thì sẽ biết mình là thật là thế nào, mà có thật, có mình thật. Mình đang nói léo nhéo đây là có mình thật chứ không phải không có. Thế thì chúng ta, cái thọ nó khiến cho mình mê, đã, cái khổ với cái vui gọi là thọ ấm, bởi vì nhận ngay là tôi khổ, tôi vui, thế là quên mất, quên hẳn, không biết tôi là cái gì. Đã, nhận cái thân bằng đất này là tôi, cho là mình. Thế rồi, cái cho là cái khổ chính là mình. Mà sự thật thì nó không có, nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Nếu mà như các tổ đó, các tổ không có thọ, cho nên các tổ không có chịu những, không có những cái đau, cái khổ này nó không chi phối được cả ngày. Thì bây giờ xin nói cho thầy, cái thọ ở, các cô nói cái hoa hồng rồi, còn Nghiêm Minh thì nói cái tai rồi phải không? Có phải Chân Minh vừa nói về cái tai không? Hay nói về cái gì? Cái tai. À. Thế bây giờ xin quên hẳn để không biết mình là cái gì. À. Cứ nhận cái vui là tôi. Nhận cái thân, cái mũi bằng thịt này. Nhận cái mũi là mũi của tôi. À. Nhận cái thân là thân tôi. Và tôi nhận cái vui là thân thể mình. Tôi vui. Chứ không biết là tôi là cái gì nữa. Cho nên gọi là ấm, nghĩa là che mất cái sự thật. Xin cho thí dụ thọ ấm ở cái lưỡi như là cái thọ vui ấy là thọ ấm. Quên hẳn để không biết. Cứ việc nhận cái vui ấy là mình, tôi vui. Mà quên hẳn là cái lưỡi của mình nó là bằng đất. Không nhớ, không biết tôi là cái gì nữa. Quên cái tôi thật đi. Nhận cái cảm giác là mình gọi là tôi vui. Định tuệ cho thầy cái thí dụ về thọ ở thân. Tôi khổ. Thế là nhận cái khổ, cái cảm giác là tôi. Thế chứ không nhớ được là mình là cái gì nữa. Không biết rằng đấy. Cái khổ nó chỉ là cái cảm giác, mà cái cảm giác ấy từ là từ tại cái thân này. Đó. Thân mình có cái lưỡi này, à có cái thân này, nó mới lạnh, nó mới rét, bị gió rét. Thế thì chỉ biết là tôi khổ. Cái lúc bây giờ nhận cái cảm giác là mình, chứ không không biết mình là cái gì thật nữa. Không nhớ rằng cái thân này nó là đất, nước, gió, lửa, giả, chứ không phải thân mình thật. Thế cho nên gọi là ấm. Còn cái xin cho cái thọ ở ý căn giới châu, nhận nghĩa là tôi vui, thấy là mình đang vui, mình vui, chứ không nhớ rằng cái vui này nó chỉ là một cái cảm giác theo nhân duyên nó giải hiện, không nhớ ra, mê đặc đi, cho nên gọi là ấm. Thế là cái thọ, còn nói về cái sắc, cái thọ, bây giờ xin nói về cái tưởng ấm. Thọ ở mắt mà thành con có cái tưởng ấm, cho thí dụ từ cái bông cho là đẹp, thế là có cái vui mắt. Thế giờ từ cái vui ấy nó khởi lên cái tư tưởng ưa thích tham đắm này. Ưa thích, thế thì cái đó gọi là tưởng à, sao con lại gọi là tưởng ấm? Ở đây nó nghe cái câu 100 lần rồi, vậy cũng vẫn một mẫu ấy thôi. Cho nên là con cứ lẫn hai cái vui với cái thích, cái ưa